dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề Thị trường bất động sản 2024, những điểm sáng đáng chú ý với những nội dung sau. Phỏng vấn ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình về giải pháp thu hút doanh nghiệp tham gia dự án nhà ở xã hội. Đô thị xanh, xu hướng phát triển bất động sản bền vững. Khu đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với nhiều cơ hội phát triển.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian này, những vấn đề liên quan tới việc xây dựng chính sách, tìm các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, khách hàng tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đang gặp khó do thủ tục rườm rà, mức lãi suất ưu đãi và thời gian ưu đãi chưa phù hợp. Việc xác định giá thành, mức lợi nhuận, giá bán của các dự án nhà ở xã hội cũng còn một số vấn đề cần được xây dựng cho phù hợp với thực tiễn, vừa khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các dự án đáp ứng đúng nhu cầu của người mua, tăng kết nối cung cầu, tăng thanh khoản, tạo cơ sở để hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội trong thời gian tới. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ thực tế doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là Thủ tướng Chính phủ thì cũng vừa có những cái cuộc họp với các bộ ngành để giải quyết vấn đề cho thị trường bất động sản. Thì hiện nay vấn đề lớn nhất là cái khả năng tiếp cận các cái gói tín dụng và đặc biệt là gói 120.000 tỷ chẳng hạn. Đối với các cái doanh nghiệp là rất khó khăn. Theo ông là cái khó nhất là gì ạ?
Theo tôi khó nhất là vấn đề phê duyệt để triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Hiện nay nó phải thông qua rất là nhiều bước. Cái khó khăn nhất là xác định giá thành, mức lợi nhuận, giá bán, đối tượng thụ hưởng. Mà những cái vấn đề này á, nó sẽ liên quan đến một loạt các cái vấn đề về giá nguyên vật liệu, chi phí của nhà thầu, rồi sự biến động giá, rất là nhiều vấn đề thuộc về rủi ro của nhà đầu tư. Nhà nước quy định nhà đầu tư chỉ có được 10% lợi nhuận, trong khi những rủi ro đó có thể nó là biến động, nó tăng thêm 20-30%. Và cái khả năng mà tiêu thụ là quan trọng nhất. Một dự án nhà ở xã hội có thể lên đến hàng chục ngàn căn mà xây dựng ở những cái vị trí chưa chắc là có thể thu hút được những cái người thu nhập thấp họ đến, thì làm sao tiêu thụ được hết?
Vậy thì theo ông là để kết nối cung cầu, để cung cầu có thể gặp nhau, thì cái vị trí của các nhà đầu tư thì được đặt như thế nào thì để có thể là giải quyết được cái bài toán đấy ạ?
Theo tôi, các nhà đầu tư nên triển khai các dự án dựa vào cái đánh giá của chính họ về thị trường, nhu cầu của thị trường, đối tượng mà họ hướng tới là những người thu nhập thấp, nhưng họ có quyền bán với cái giá nào mà những người đó có khả năng hấp thụ được. Còn cái ưu đãi thì những người đó họ phải tự đánh giá là họ đủ điều kiện để hưởng những cái ưu đãi của nhà nước trong cái việc đầu tư mua nhà, trong mua nhà ở xã hội hay không. Có thể có những cái cách thức để mà những đối tượng đó họ xin phê duyệt cái mức ưu đãi trước khi mà họ ký hợp đồng mua. Thì nếu mà họ được nhà nước xem xét để mua nhà với cái mức ưu đãi đó, và khi đó họ tự cân đối lấy cái tài chính cá nhân của họ để họ giải quyết vấn đề mua hay không.
Để cái việc giữa người mua, người có nhu cầu và doanh nghiệp, các chủ đầu tư kết nối được với nhau. Vậy thì đối với trường hợp đấy, đã có những cái doanh nghiệp đề xuất là cái giải pháp là được chủ động về giá bán ấy. Thì ở góc độ này thì ông có phân tích rõ hơn từ phía doanh nghiệp ạ?
Tôi nghĩ những cái đề xuất của doanh nghiệp được chủ động về giá bán là rất hợp lý. Vì không thể yêu cầu doanh nghiệp phải bán với một cái giá mà rất là thấp và đưa ra một cái sản phẩm mà không phù hợp với cái nhu cầu của thị trường. Nếu mà thị trường trong cái vị trí họ đầu tư có thể hấp thụ được cái giá 40 triệu với một mức chất lượng cao, nhưng mà họ lại phải làm với mức chất lượng cái tiêu chuẩn nhà ở xã hội mà thị trường không chấp nhận, thì cuối cùng là họ xây ra không bán được, và cái số lượng người đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn để hưởng cái ưu đãi thì rất là ít, hợp lý. Nhiều quá so với cầu thì cũng rất là nguy hiểm, mà ít quá đó thì nó cũng rất là thiệt hại cho người tiêu dùng.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước ta có khoảng 900 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 35 đô thị loại 2, 46 đô thị loại 3, 94 đô thị. Với quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, đi liền với những mặt trái của môi trường, thì cũng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là hình thành xu hướng đầu tư và phát triển bất động sản khu đô thị xanh phục vụ nhu cầu ở thực và trở thành xu hướng phát triển bền vững. Phóng viên Hà Nho thông tin.
Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, phát triển đô thị xanh trở thành mô hình được người dân ưa chuộng, sớm định hình là xu hướng tất yếu, trong khi các chủ đầu tư có tiềm lực đang đầu tư đáng kể vào không gian xanh, mà nhận thức của bản thân người mua nhà về tiêu chí chọn lựa chỗ ở cũng đã có những thay đổi. Nhìn nhận về vấn đề này, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế, diễn ra không đồng đều giữa các vùng miền, tạo ra nhiều thách thức lớn khi phát triển các khu đô thị. Vì thế cần tiến hành xây dựng các dự án đồng bộ với quy hoạch và khai thác tiềm năng lợi thế vùng miền để phát triển đô thị bền vững. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích.
Quy hoạch đó phải bám sát với các cái chủ trương, các cái chiến lược của việc phát triển. Và đặc biệt quy hoạch kế hoạch cho từng cái khu vực, từng vùng mà có nhiều những cái điều kiện tự nhiên, chất liệu làm du lịch tốt, có sự kết nối giữa các vùng đó, tạo một cái sự hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau. Thí dụ như vùng du lịch chẳng hạn thì tạo một sự liên kết, tăng cái hiệu quả, tức là hệ thống để chúng ta kết nối tạo sức mạnh của nhau thì nó sẽ tăng cái sự hiệu quả ấy lên rất là lớn, tạo ra cái hiệu quả tốt.
Thực tế này cũng đòi hỏi quá trình phát triển đô thị hiện nay cần đi liền với việc đầu tư xây dựng những không gian xanh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân ở các khu đô thị. Chính vì thế, đối với các dự án đô thị đáp ứng được nhu cầu của người ở về môi trường, cảnh quan sẽ là xu hướng tất yếu tạo nên giá trị của các bất động sản đô thị xanh. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích.
Các cái nhà đầu tư mà xây đô thị hiện nay là đều cố gắng đi theo một cái triết lý, tức là không chỉ là bán một cái căn hộ, bán một cái nơi ở, mà đó là bán cả một cái không gian sống, bán cả một môi trường sống. Cái triết lý nó rất là mới mẻ và đi liền với lại điều kiện bảo đảm. Càng ngày cái thu nhập nó tốt hơn, cái điều kiện tiếp cận đến tín dụng nó cũng là bảo đảm hơn. Cho nên ấy là cái tính hiện thực cho cái ước mơ đấy nó cũng cao hơn. Đấy là cái chỗ gặp nhau giữa những nhà đầu tư với lại nhà tiêu dùng. Thì tôi thấy rằng là quá trình ấy là đang được hiện thực ở khá là nhiều cái đô thị của Việt Nam.
Tuy nhiên, trong thực tế, số lượng dự án vẫn khiêm tốn so với nhu cầu. Nhiều chủ đầu tư muốn làm công trình xanh nhưng chưa có kinh nghiệm. Nhiều chủ đầu tư khác lại lo ngại về việc xây dựng và phát triển công trình xanh sẽ khiến chi phí đầu tư tăng từ 20 đến 30%, thậm chí còn cao hơn. Trong khi theo các nghiên cứu trên thế giới, công trình xanh đòi hỏi tăng vốn đầu tư từ 3 đến 8% so với đầu tư thông thường nhưng sẽ tiết kiệm được 15 đến 30% năng lượng sử dụng, giảm 30 đến 35% lượng khí thải carbon, tiết kiệm từ 30 đến 50% lượng nước sử dụng. Xu hướng phát triển đô thị xanh cũng dần làm thay đổi thói quen của nhiều người dân thành thị. Người mua nhà hiện nay chú trọng hơn vào phong cách sống, môi trường sống và hệ thống tiện ích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Trước nhu cầu thực tế đó, nhiều chủ đầu tư đã tiên phong phát triển bất động sản xanh là các khu đô thị đáng sống. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phân tích.
Là những cái phân khúc nhà mà có cái khả năng sử dụng cao, như là những cái nhà mà đã xây dựng đang hoàn thiện rồi, cơ sở pháp lý tốt rồi, thế mà có chính sách bán hàng rất là kích thích các cái nhà đầu tư, đặc biệt là khách hàng nhu cầu mà sử dụng, thị trường sẽ có những cái dấu hiệu ấn lên. Tuy nhiên thì nó chỉ ấn lên một số các cái phân khúc như là những cái nhu cầu ở thực tại nội đô và cái phân khúc đầu cơ thì các nhà đầu tư thì cũng còn phải rất là cân nhắc.
Trong thực tế, nhiều người dân chưa nhận thức chính xác về công trình xanh, vì thế nhiều chủ đầu tư tự dán nhãn dự án bất động sản xanh để quảng bá nhằm gia tăng khả năng thu hút, xoay vòng vốn và mở rộng diện khách hàng. Do đó, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh của Việt Nam, trước hết cơ quan quản lý nhà nước cần sớm xây dựng và triển khai thực hiện quy trình đánh giá, chứng nhận, cấp chứng chỉ cho vật liệu, thiết bị công trình xanh bằng các con số định lượng cụ thể. Đồng thời, cần có các cơ chế ưu đãi cụ thể đối với công trình xanh sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả để thu hút doanh nghiệp tham gia xây dựng và phát triển công trình xanh. các doanh nghiệp cũng cần kịp thời định vị lại sản phẩm phát triển để được hưởng lợi từ những ưu đãi và nhu cầu sống xanh ngày càng tăng. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, sử dụng các thiết bị thân thiện với môi trường và các dự án đạt được các tiêu chí xanh đúng nghĩa. Đây chính là những bước đi cần thiết để phát triển đô thị xanh, xu hướng phát triển bền vững của bất động sản trong phân khúc này ở giai đoạn tới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Theo đó, huyện Cam Lâm được quy hoạch cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2045 với tổng số dân khoảng 770.000 người, mở ra cơ hội phát triển khu vực đô thị mới trong tương lai, gắn với triển vọng phát triển các bất động sản đô thị du lịch. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực miền Trung, thông tin.
Quy hoạch chia huyện Cam Lâm thành 4 vùng cảnh quan với ưu tiên chính tại mỗi vùng. Cụ thể, vùng đồi núi phía Bắc sẽ ưu tiên bảo vệ rừng, tôn tạo cảnh quan tự nhiên núi Cù Hinh, phát triển các khu du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí. Vùng đồi núi phía Tây sẽ ưu tiên bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, phát triển nông nghiệp sinh thái, du lịch sinh thái. Vùng ven biển phía Đông, từ đầm Tủy Triều đến bờ biển Bãi Dài, ưu tiên bảo vệ hành lang bờ biển, phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí biển đảo. Vùng đồng bằng trung tâm sẽ tôn tạo cảnh quan đầm Tủy Triều, phát triển định cư đô thị nông thôn. Hiện nay huyện Cam Lâm mới chỉ có quy mô dân số khoảng 130.000 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông như trồng trọt, chăn nuôi và một số lao động trong dịch vụ du lịch. Cam Lâm có nhiều lợi thế để phát triển vì địa hình rộng, bằng phẳng, có đường bờ biển dài và đầm thủy triều rộng lớn. Người dân địa phương mong muốn chính quyền chọn được nhà đầu tư có năng lực, sớm hiện thực hóa quy hoạch. Ông Phạm Hồng Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm bày tỏ.
Từ nay đến 2045, hơn 20 năm nữa, tức là dài đấy. Bà con thì là muốn là đưa vào là xúc tiến nhanh nhất. Chúng tôi cũng đã được tham quan ở trong những cái vùng xây dựng đô thị mới, 5-7 năm sau trở thành diện mạo mới của khu vực. Chủ yếu ở vùng này thì trồng xoài, nuôi trồng thủy sản, thay đổi cơ cấu phải khoảng quá trình.
Việc quy hoạch được phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng để hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ, góp phần sớm đưa Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Với quy hoạch này, Cam Lâm sẽ phát triển đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế, trọng điểm dịch vụ du lịch biển, logistics, dịch vụ tài chính, trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu. Quá trình thực hiện quy hoạch, việc bố trí tái định cư phải minh bạch, công khai, đáp ứng đầy đủ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Ông Huỳnh Y Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Khu vực và kênh đầm Thủy Triều nghiên cứu các giải pháp cụ thể giữ nước cho mạng lưới sông suối nhân tạo, hạn chế không sử dụng giải pháp bơm nước từ đầm lên nhằm tránh xâm nhập mặn vào hệ thống sông suối huyện Cao Lâm. Xây dựng kênh Thủy Triều và bến du thuyền quốc tế phải ứng dụng công nghệ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với hệ sinh thái tự nhiên đầm Thủy Triều và các dải cát ven biển bãi dài.
Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được duyệt mở ra cơ hội động lực cho tỉnh Khánh Hòa nói chung và huyện Cam Lâm nói riêng phát triển nhanh, bền vững về kinh tế và dịch vụ đô thị, sớm hiện thực hóa quy hoạch, đồng thời tận dụng tối đa thời gian cơ chế đột phá chính sách đặc thù theo nghị quyết số 55 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm cùng với các sở ban ngành khẩn trương lập các đồ án quy hoạch phân khu, tổ chức lấy ý kiến, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định, đạt chất lượng, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và tạo sự đồng thuận cao của nhân dân. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành chính sách đào tạo nghề cho người dân bị ảnh hưởng các dự án, các ngành, đoàn thể vận động con em tham gia học nghề để thu nhập của người dân được nâng lên khi phát triển đô thị.
Phải triển khai thực hiện xây dựng các cái khu đô thị tái định cư khác với trước đây là chúng ta vào ở các cái dạng nhà ở xã hội, các khu tái định cư đơn thuần. Vì định hướng Cam Lâm chúng ta là xây dựng một cái đô thị mới hiện đại, chúng ta tổ chức thật tốt công tác tái định cư, đào tạo, giới thiệu việc làm mới cho lực lượng lao động.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin về triển vọng phát triển khu đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.